là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Đảng bộ thị xã nâng cao công tác xây dựng Đảng thông qua nền tảng số, tiếp đó là ghi nhận Trung tâm Y tế huyện Trần Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh, Văn phòng Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, kế sách rễ sâu bền gốc, giữ nước từ khi nước chưa nguy, được hình thành đúc kết và đã trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương thức giữ nước trong mọi thời đại. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết một lòng, đổi mới tư duy, năng động, chủ động sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó nổi bật là kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, quy mô và tiềm lực kinh tế tăng nhanh, hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, phát huy hiệu quả tích cực, văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được cải thiện rõ rệt, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hiện đại. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng nhà nước không ngừng được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, tiềm lực quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, công tác quân sự quốc phòng địa phương được triển khai nghiêm túc hiệu quả, lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp, năng lực sẵn sàng chiến đấu cao, luôn đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Qua đó đã tạo môi trường an toàn, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Quán triệt sâu sắc nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 10 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cả hệ thống chính trị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tập trung xây dựng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, thành khu vực phòng thủ, cơ bản liên hoàn vững chắc. Các cấp, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, làm cơ sở để đưa kinh tế của tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 5,84% năm, giai đoạn 2016-2020 là 6,06% năm, năm 2022 là 8,62%. GRDP bình quân đầu người năm 2022 là 47,46 triệu đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp thủy sản giảm, công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ tăng cao, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 2 lần so với 5 năm trước, 4 lần so với 10 năm trước. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng. Đến nay toàn tỉnh có 99 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 33 xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao, 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng nông thôn mới. tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ toàn diện, gồm cả tiềm lực quân sự, chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, với nhiều chủ trương biện pháp cách làm mới, lấy xây dựng thế trận lòng dân làm nòng cốt. Phát triển văn hóa xã hội, con người có nhiều chuyển biến tích cực, dân chủ được phát huy, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố tăng cường và phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp những ý kiến tâm huyết về những kết quả đạt được và những giải pháp trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành y tế. Đây sẽ là diễn đàn quan trọng để cán bộ công chức viên chức và người lao động trong ngành y tế báo cáo với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh về những thành tựu đã đạt được, những khó khăn vướng mắc về đề xuất kiến nghị về cơ chế chính sách các nội dung liên quan nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của ngành trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, là dịp để cấp ủy chính quyền các cấp được trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị của cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành y tế Yên Bái về thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức viên chức và người lao động. Nội dung đối thoại sẽ tập trung vào vấn đề đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, thu hút đối với cán bộ ngành y tế, vấn đề tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, biên chế, số lượng người làm việc, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh.
Từ mùng 1 tháng 3, chợ Yên Ninh mới hay còn gọi là chợ Bến Đò thuộc phường Yên Ninh sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ mùng 1 tháng 3 và giao cho Ban Quản lý chợ Yên Bái quản lý. Chợ Yên Ninh hay còn gọi là chợ Bến Đò thuộc phường Yên Ninh đã tồn tại nhiều năm qua. Diện tích chợ nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu mua bán ngày càng cao của người dân và du khách. Tình trạng người bán hàng lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắc giao thông và làm mất mỹ quan đô thị thường xuyên diễn ra. Với mục tiêu đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua bán hàng hóa, kinh doanh ổn định, thành phố đã quyết định đầu tư xây dựng chợ Bến Đò mới thuộc địa bàn xã Giới Phiên. Đến nay, chợ Bến Đò mới đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Dự kiến chợ Bến Đò mới sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ mùng 1 tháng 3 và giao cho Ban Quản lý chợ Yên Bái quản lý. Các hộ kinh doanh tại chợ Yên Ninh trong diện nếu có nhu cầu sẽ được sắp xếp theo hình thức bốc thăm, chọn vị trí theo ngành hàng.
Phát huy tinh thần tự giác, tự nguyện của nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tỉnh Yên Bái đã có những hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào này trên địa bàn tỉnh. Theo hướng dẫn, quy trình xây dựng mô hình gồm 5 bước là khảo sát, đánh giá, báo cáo đề xuất xây dựng mô hình, ban hành chủ trương xây dựng mô hình, tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến tham gia về mô hình, ban hành quyết định thành lập và xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức ra mắt và củng cố duy trì hoạt động của mô hình. Hướng dẫn cũng ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại mô hình theo các mức tốt, khá, trung bình và yếu. Đối với việc nhân rộng mô hình, sẽ lựa chọn mô hình hoạt động hiệu quả, thực sự tiêu biểu trong số những mô hình hoạt động tốt để đề xuất nhân rộng trên địa bàn lĩnh vực khác có tính tương đồng. Việc triển khai nhân rộng mô hình được thực hiện theo quy trình các bước như quy trình xây dựng mô hình. Đối với nội dung xây dựng điển hình, quy trình xây dựng điển hình gồm 3 bước: tổ chức khảo sát xây dựng điển hình, đánh giá điển hình và đề xuất công nhận điển hình. Hướng dẫn này cũng hướng dẫn cụ thể về hồ sơ công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình.
Nhà ở kết hợp kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, do vậy để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu đến 20 tháng 6 năm 2023, 100% nhà ở kết hợp với kinh doanh tham gia mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Theo đó, các hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh liền kề nhau sẽ thành lập tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, trong đó mỗi gia đình sẽ lắp đặt chuông báo cháy, nút ấn báo cháy ở các vị trí phù hợp, đặt bình chữa cháy xách tay ở nơi thuận tiện và có tối thiểu một dụng cụ phá dỡ. Các nút ấn chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau, đảm bảo khi ấn nút, bất kể lúc nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cũng kêu để báo cháy cho các hộ gia đình khác. Định kỳ các thành viên trong tổ liên gia sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các điều kiện phòng cháy chữa cháy tại các hộ gia đình để nắm tình hình, đồng thời bảo dưỡng sửa chữa các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 20 mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Các tổ hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của người dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng cung cấp thông tin, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở, tính năng hỗ trợ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, đồng thời giúp cấp ủy đảng cơ sở tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi ý kiến của đảng viên. Đến nay, cơ bản các chi đảng bộ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã đáp ứng được nền tảng sổ tay đảng viên điện tử.
Được chọn xây dựng điểm về chi bộ kiểu mẫu, thời gian qua, chi bộ 3, đảng bộ xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh việc ứng dụng các nền tảng số trong sinh hoạt chi bộ. Nếu như trước đây, mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải có sổ sách để ghi chép, thì hiện nay, 100% đảng viên trong chi bộ đều sử dụng điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử. Mặc dù mới thử nghiệm ứng dụng, song các đảng viên sử dụng khá thành thạo, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bà Đào Thị Mến, Bí thư chi bộ 3, Đảng bộ xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Triển khai cái sổ tay điện tử thì chúng tôi đã triển khai tới từng sau khi tập huấn, chúng tôi đã triển khai tới từng các đồng chí đảng viên và bản thân tôi là bí thư chi bộ cũng biết rằng là cái đấy nó rất là cần thiết đối với các đồng chí đảng viên trong khi sinh hoạt chi bộ. Do vậy là tôi cũng đã cùng với các đồng chí trong cấp ủy đã đi cài đặt các ứng dụng về máy cho các đồng chí trong chi bộ.
Cũng là chi bộ được chọn điểm thực hiện thí điểm về ứng dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử. Ngay sau khi được Đảng ủy phường Pú Trạng, thị xã Nghi Lộ chỉ đạo, chi bộ trường mầm non Hoa Lan đã xây dựng và triển khai kế hoạch đến tất cả đảng viên trong chi bộ. Việc ứng dụng công nghệ số từ lâu đã được nhà trường áp dụng rộng rãi trong quản lý điều hành các hoạt động chuyên môn, nên việc ứng dụng nền tảng số trong sinh hoạt chi bộ được 21 đảng viên áp dụng thành thạo, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng của chi bộ. Cô giáo Cầm Thị Thanh, đảng viên chi bộ nhà trường mầm non phường Pú Trạng, thị xã Nghi Lộ nói.
Trước khi mà chưa có cái sổ tay điện tử này thì các đảng viên thì cũng chưa được học tập các nghị quyết cũng như thông qua các cuộc họp và tham gia ý kiến đóng góp. Nhưng từ khi mà có cái sổ tay điện tử này thì 100% các đảng viên được học tập các nghị quyết, được tham gia vào cái nội dung cuộc họp và được tham gia những các cái đóng góp, những các ý kiến cho bổ sung cho cái nội dung cuộc họp chi bộ. Và bên cạnh đó thì giáo viên cũng dành một số thời gian khác để nghiên cứu, học tập những sổ tay đảng viên trong các thời gian mà giáo viên rảnh rỗi ạ.
Đảng bộ phường Pú Trạng hiện có 394 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Việc triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử ban đầu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trên quan điểm mưa dầm thấm lâu, Đảng ủy phường đã tổ chức nhiều buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng đến tận các chi bộ. Sau một thời gian, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ đã sử dụng khá thành thạo, giúp đảng ủy, chi ủy điều hành các cuộc họp khoa học, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đồng chí Nguyễn Việt Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Pú Trạng, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Thực hiện kế hoạch số 61 của tỉnh ủy Yên Bái về công tác chuyển đổi số, trong đó là sử dụng sổ tay điện tử đối với các đảng viên về sinh hoạt chi bộ. Thì ngay sau khi nhận được kế hoạch thì Đảng ủy phường cũng đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số của phường và cũng cho các đồng chí cán bộ trong ban chỉ đạo tham gia các lớp tập huấn của tỉnh và của thị xã tổ chức. Và đồng thời sau khi các đồng chí đã được tập huấn thì về cũng đã tập huấn lại cho các đầu mối các chi bộ để các chi bộ triển khai tới các đảng viên trong toàn bộ đảng bộ phường. Sau khi triển khai tới các đảng viên trong toàn bộ đảng bộ phường thì Đảng ủy phường đã xây dựng một số các chi bộ kiểu mẫu để thực hiện sinh hoạt bằng sổ tay điện tử tới các đảng viên. Đồng thời để sau đấy để rút kinh nghiệm triển khai tới toàn thể đảng bộ phường dùng sổ tay điện tử. Tuy nhiên qua thực hiện sổ tay điện tử thì chúng tôi cũng đã thấy một số nội dung còn bất cập. Đó là một số các đảng viên cao tuổi không sử dụng được máy tính bảng và máy điện thoại thông minh. Vì vậy nên là những cái phần biểu quyết hoặc là thực hiện mở sổ tay điện tử là còn khó khăn. Vì vậy chúng tôi vẫn tổ chức cho các chi bộ vừa sinh hoạt sổ tay điện tử và vừa sinh hoạt theo truyền thống.
Giờ đây, trên chiếc điện thoại thông minh, đảng viên có thể tham gia sinh hoạt đầy đủ, đồng thời nghiên cứu học tập các chỉ thị nghị quyết của đảng cấp trên một cách thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng từ chi bộ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định để có những bước tiến vượt bậc trong công tác khám chữa bệnh, những năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã không ngừng đổi mới, đầu tư cơ sở vật chất, khang trang, tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận, ghi nhận của phóng viên.
Là đơn vị y tế tuyến huyện, những năm trở lại đây, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Đặc biệt, Trung tâm đã khắc phục khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đặc biệt, trong năm 2022, Trung tâm Y tế huyện cải tạo nâng cấp khối nhà khoa cấp cứu, khối nhà phẫu thuật và xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư thêm một số trang thiết bị như máy tạo oxy, bơm tiêm điện, máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, máy vật lý trị liệu, máy theo dõi bệnh nhân. Trung tâm tăng cường nhân lực bố trí các phòng khám sạch đẹp, đổi mới đón tiếp bệnh nhân theo quy trình một chiều, rút ngắn thời gian chờ khám cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thu Cống, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi bệnh nhân mà mắc bệnh tiểu đường thì cũng đã 6-7 năm nay rồi. Thì hàng tháng là cứ theo đúng định kỳ là đến trung tâm y tế này để khám bệnh và lấy thuốc. Thì đối với cảm nhận của người bệnh thì thấy là tinh thần phục vụ của các y bác sĩ ở đây là rất là nhiệt tình và chu đáo. Khám bệnh thì rất là thuận lợi. Trong những năm gần đây thì cái sự thay đổi của trung tâm y tế huyện Trấn Yên cũng thấy là phát triển, rồi là nhà cửa là thấy trung tâm là xây dựng là rất là khang trang, nơi khám chữa bệnh cho các bệnh nhân là rất là đảm bảo, cũng như là phương tiện, rồi là những chỗ ngồi, những chỗ điều trị là cũng rất là đảm bảo.
Với 15 khoa phòng, 2 phòng khám đa khoa khu vực và 19 trạm y tế xã, thị trấn với tổng số trên 200 y bác sĩ, dược sĩ, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhờ đó chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Năm 2022, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 97%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Quang Cảnh, trưởng khoa phụ sản và chăm sóc sức khỏe Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tập thể cán bộ chúng tôi luôn ý thức học hỏi, tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn bằng nhiều hình thức khác nhau, như là học trực tuyến, học tại chỗ, học bạn bè, đồng nghiệp, luôn cập nhật kiến thức mới để đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong toàn huyện. Cụ thể trong năm gần đây thì trước đây thì những cái phẫu thuật lấy thai lần 3 trở lên thì tại trung tâm là không thực hiện được, thì hiện nay thì những cái phẫu thuật đó đã trở thành thường quy tại trung tâm và đã thực hiện các kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, phẫu thuật nội soi trừ ngoài tử cung. Những cái phẫu thuật đấy trước đây thì là chưa thực hiện tại trung tâm, và ngày nay thì những cái phẫu thuật đấy đã trở thành những phẫu thuật thường quy thực hiện an toàn trên người bệnh.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã triển khai thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế, không để xảy ra sai sót chuyên môn, đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã có 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đưa vào áp dụng có hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh và phòng bệnh. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cấp cứu, thường trực 24/24 giờ, giải quyết xử lý kịp thời các ca cấp cứu tại trung tâm và cấp cứu ngoại viện, đảm bảo đầy đủ vật tư thiết bị cho người bệnh trong quá trình điều trị. Nhờ đó, trung tâm đã điều trị nội trú 6.500 bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 90%. Bên cạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã duy trì và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, không có ca tử vong do các bệnh dịch nguy hiểm, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Công tác quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện tích cực, không có vụ ngộ độc lớn xảy ra. Các hoạt động thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng được đẩy mạnh với 4 đợt khám tình nguyện, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 700 lượt người. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Để tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, thì thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo và làm tốt một số các giải pháp cụ thể như sau. Một là giải pháp về tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho người bệnh đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên. Thứ hai, tiếp tục đầu tư một số các trang thiết bị hiện đại, nhưng hệ thống phẫu thuật nội soi, rồi hệ thống nội soi tiêu hóa chẩn đoán, siêu âm tim và một số các cái trang thiết bị phục vụ cho công tác hồi sức cấp cứu, điều trị sơ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên. Thứ ba là tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao về năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế. Cụ thể trong năm tới, trung tâm sẽ tập trung đào tạo về thực hiện dịch vụ siêu âm tim, rồi là một số các cái dịch vụ về điện não đồ, nội soi tiêu hóa chẩn đoán. Thứ tư là cái giải pháp về nâng cao cái kỹ năng giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm Y tế, tiếp tục đổi mới tác phong làm việc gần dân và phục vụ người dân tốt hơn.
Việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cùng những nỗ lực tâm huyết với nghề của tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã và đang tạo được niềm tin đối với người bệnh, đồng thời thực hiện tốt lời Bác dạy, lương y như từ mẫu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận, góp phần cùng ngành y tế tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động công đoàn.
Chuyên mục Lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực của Yên Bái từng bước được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo và số lao động được tạo việc làm mới tăng đều qua các năm, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp dịch vụ và giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, công tác chăm lo phát triển nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng, hệ thống giáo dục nghề nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Buổi thực hành của sinh viên năm 3 khoa công nghệ ô tô, trường Cao đẳng nghề Yên Bái được các thầy giáo hướng dẫn tỉ mỉ, khoa học, tạo cho sinh viên sự ao hứng phấn khởi sau mỗi buổi học. Sinh viên Đào Ngọc Hiệp, lớp Cao đẳng công nghệ ô tô, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Các thầy đã giảng dạy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm về sửa chữa. Và em cũng đã đi làm ở những doanh nghiệp ngoài và cũng học thêm được nhiều kinh nghiệm. Và sau này em muốn, sau khi ra trường, em kiếm được một công việc ổn định, trang trải cuộc sống.
Hàng năm, khoa công nghệ ô tô và vận hành máy của nhà trường đào tạo trên 200 học sinh, sinh viên. Đây là hai ngành đạt tiêu chuẩn trình độ cấp quốc tế và ASEAN. Sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên có thể làm việc tại các công ty lắp ráp ô tô trong và ngoài nước, các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các trung tâm kiểm định vận hành. Vì vậy, tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm đạt trên 90%. Giảng viên Phạm Xuân Quỳnh, Phó trưởng khoa Công nghiệp ô tô, Vận hành máy, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Hai ngành nghề này là hai ngành nghề hiện nay đang được thị trường lao động rất là quan tâm cũng như là tuyển dụng rất là nhiều. Nên trong năm 2022 vừa qua thì khoa đã tuyển sinh được trên 200 học sinh sinh viên. Trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường thì khoa luôn luôn nâng cao chất lượng đào tạo cũng như là mua sắm thêm các trang thiết bị mới nhằm đáp ứng cái nhu cầu phát triển của thị trường hiện nay cũng như là cái các công nghệ mà hiện nay đã đưa vào các ngành nghề để cho học sinh sinh viên sẽ được thu hút hơn.
Hiện trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang đào tạo 9 ngành nghề hệ cao đẳng phổ biến và dựa trên những ngành nghề thế mạnh tại địa phương như công nghệ ô tô, gia công thiết kế sản phẩm mộc, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin. Hầu hết đều đạt chuẩn nghề cấp độ quốc tế, ASEAN và quốc gia, cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Hàng năm, nhà trường cử hàng chục lượt cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chuyên ngành, cập nhật kiến thức, trang thiết bị mới, hiện đại, phục vụ cho công tác đào tạo. Nhà trường đã kết nối với hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp học sinh sinh viên có cơ hội được rèn nghề, được trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp, đưa trên 1.000 lượt học sinh sinh viên tham gia thực tập tại các công ty doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường ký kết với 25 doanh nghiệp đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ nhà trường xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, các cấp trình độ, tiếp nhận học sinh sinh viên đến thực tập, làm việc sau khi tốt nghiệp, hỗ trợ đào tạo công nghệ mới cho giáo viên nhà trường. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Tiếp tục mở rộng cái quan hệ với doanh nghiệp và phối hợp đào tạo với doanh nghiệp. Và nhất là điều chỉnh cái chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Thì gần đây thì nhà trường cũng đang liên hệ với công ty Sun Group và một số tập đoàn lớn để nhà trường tiếp tục là phối hợp để đào tạo gắn với doanh nghiệp, làm sao cho học sinh là có 70% là cái phần giai đoạn thực hành là sẽ được tham gia tại doanh nghiệp và 30% thì sẽ thực hiện cái phần lý thuyết tại nhà trường. Cái phần tại doanh nghiệp thì sẽ đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là hai bên phối hợp với nhau, để cho cái học sinh đầu giao của học sinh sinh viên là phù hợp nhất với doanh nghiệp. Và theo cái đánh giá và theo cái chương trình lần theo dấu vết học sinh sinh viên của nhà trường, tức là học sinh sinh viên đã ra trường ấy, thì đều đạt kết quả là từ trên 80% đến trên 90% học sinh có công ăn việc làm sau khi đào tạo. Ở nhà trường thì có những cái nghề trọng điểm, có những nghề trọng điểm quốc tế, có nghề trọng điểm ASEAN, thì đấy là những cái nghề mà đang được doanh nghiệp quan tâm, mà nhà trường đang quan tâm đầu tư.
Với 28 mã ngành thuộc các lĩnh vực đào tạo về văn hóa, giáo dục và y tế, thời gian qua trường Cao đẳng Yên Bái đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm học 2022-2023, nhà trường có trên 1.000 học sinh sinh viên các hệ trung cấp, cao đẳng và liên thông lên đại học. Sinh viên Giàng Thị Dua, lớp trung cấp tiếng Anh trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Hiện tại cháu đang học lớp trung cấp tiếng Anh 21A. Mong muốn của cháu là sau khi học được là có thể đi làm hướng dẫn viên du lịch và làm cô giáo dạy tiếng Anh. Cháu học tham gia vào trường này thì cháu được cả bằng cấp 3 và bằng tiếng Anh.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, trường Cao đẳng Yên Bái đang tập trung vào các ngành trọng điểm như du lịch, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non, tiếng Anh. Nhà trường cũng đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh đúng độ tuổi, nhất là học sinh tốt nghiệp lớp 12 để học hệ cao đẳng điều dưỡng xuất khẩu sang Nhật Bản, học sinh khối lớp 9 vừa học văn hóa vừa học nghề. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Tập trung thật tốt cho cái chất lượng đào tạo, từ giáo trình, chương trình đào tạo, gắn cái vấn đề thực hành trong quá trình giảng dạy, và có lẽ thực hành nó phải chiếm đến 70% trong quá trình đào tạo. Thứ hai đó là chúng tôi tăng cường cái cơ sở vật chất, trang thiết bị và các cái điều kiện thực hành cho học sinh sinh viên. Thứ ba đó là làm tốt cái mối quan hệ hợp tác, cam kết cái nguồn nhân lực với các doanh nghiệp, đặc biệt là đưa cái số lượng học sinh sinh viên vào thực hành thực tế ở các doanh nghiệp, và cũng mời một số các doanh nghiệp lên lớp để làm sao đáp ứng được ngay chính cái yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong quá trình đào tạo của nhà trường. Thứ ba đó là chúng tôi cho rằng là quảng bá và xây dựng cái hình ảnh, cái thương hiệu và cái sự chuyên nghiệp của nhà trường đến với nhân dân và đến với xã hội gần hơn. Và cuối cùng tôi cho rằng là cái nguồn tuyển của chúng tôi thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hai cái đối tượng học sinh lớp 9, với cái mục tiêu là các em có thể học tập được một cái song bằng, vừa học văn hóa vừa học nghề, và đối tượng học sinh lớp 12. Trong đó chúng tôi chú trọng cái việc rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện cái phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của các em sau này.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%. Trong đó, tỷ lệ qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 34%. Tuy nhiên, phát triển nguồn nhân lực ở Yên Bái vẫn còn những khó khăn, như đa số lao động được đào tạo ở trình độ thấp, chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp cao. Một bộ phận lao động đã qua đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, thiếu nhân lực được đào tạo ở trình độ cao. Toàn tỉnh hiện có trên 535.000 người trong độ tuổi lao động. Tỉnh phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề cho trên 18.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 71% vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, Yên Bái xác định quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với quy hoạch của cả nước theo hướng đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh và thị trường lao động, tập trung nguồn lực đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, các ngành nghề đào tạo đạt cấp độ quốc tế, ASEAN, quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp, nhất là gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp từ các khâu tuyển sinh, đào tạo, sử dụng, chú trọng đào tạo theo đơn đặt hàng, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ gắn với đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.